Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 4 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Từ ngày 4 tháng 5, học sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, ngày 5 tháng 5 năm 1902, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 5, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc các giải võ, taekwondo, karate do, vô vi nam và võ cổ truyền. Đến sự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong những năm qua, phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục được duy trì và phát triển. Trong phong trào đó, môn võ thuật là môn thể thao mới được phát triển thành phong trào ở các địa bàn phường xã. Đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên đưa các môn võ thuật vào thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao nhằm khuyến khích phát triển phong trào tập luyện và tham gia thi đấu các môn thể thao có khí chất mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc. Giải các môn võ thuật thu hút gần 400 vận động viên của 17 trên 32 đơn vị phường xã tham gia thi đấu ở 77 nội dung như đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ phối hợp, đấu đối kháng, được chia theo các nhóm tuổi. Dự kiến ban tổ chức sẽ trao 77 giải nhất, 77 giải nhì, 154 giải ba cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Giải bắt đầu khởi tranh từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 5 năm 2022. Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chi bộ trường tiểu học Núi Voi thuộc Đảng bộ phường Chùa Hang tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Triệu Thu Huyền. Trong không khí trang nghiêm dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành tốt điều lệ Đảng. Chi bộ thông qua nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị. Chia sẻ cảm xúc ngay sau lễ kết nạp, đảng viên Triệu Thu Huyền xúc động bày tỏ: "Tôi rất tự hào khi được đứng vào trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và thật đặc biệt đúng vào thời điểm kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Đây là một dấu ấn lớn trong cuộc đời. Bản thân tôi xin hứa không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022, Đảng ủy phường Chùa Hang sẽ đa dạng hơn nữa hình thức tổ chức lễ kết nạp đảng viên nhằm giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, giúp cho các quần chúng ưu tú thấy rõ được niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam." Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cao Ngạn vừa tổ chức chương trình khánh thành công trình thanh niên điểm quét mã QR code tuyên truyền giới thiệu lịch sử Đảng bộ xã Cao Ngạn. Công trình này được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn thực hiện từ đầu tháng 4 năm 2022. Theo đó, Ban chấp hành Đoàn xã đã tổng hợp các tài liệu về cuốn lịch sử Đảng bộ xã Cao Ngạn giai đoạn 1953-2013 và mã hóa thành mã QR. Thông qua ứng dụng Zalo và các ứng dụng quét mã QR khác để cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân trên địa bàn có thể tra cứu tìm hiểu lịch sử xã nhà một cách dễ dàng tiện lợi. Trước mắt, đoàn xã đã đặt hai biển mã QR tại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn. Thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục nhân bản mã QR này đến nhà văn hóa các xóm. Công trình nhằm thể hiện vị trí, vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ xã Cao Ngạn trong công tác chuyển đổi số, thông qua việc ứng dụng công nghệ để giới thiệu cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân biết đến lịch sử Đảng bộ xã Cao Ngạn giai đoạn 1953-2013. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 tháng 5, học sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2022. Để hạn chế tối đa sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi dự thi của học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các sở giáo dục và đào tạo phổ biến hướng dẫn kỹ cho học sinh về một số điểm mới trong công tác tổ chức đăng ký dự thi. Đây là năm đầu tiên, học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến hoàn toàn. Theo đó, học sinh đang theo học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2022 trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepchunghocphothong.edu.vn. Các thí sinh tự do vẫn thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp như mọi năm. Địa điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện tốt việc đăng ký dự thi trực tuyến, cùng với việc yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông phân công giáo viên hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hiện đăng ký dự thi. Học sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có vướng mắc, học sinh cần liên hệ ngay với giáo viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ của nhà trường hoặc liên hệ với tổng đài hỗ trợ 1800 8000 nhánh số 2. Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố tổ chức giao hữu bóng đá với Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cấp cơ sở của hai đơn vị, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thanh Nguyên, nhiệm kỳ 2022-2027. Trận giao hữu bóng đá giữa hai đội diễn ra sôi nổi hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết với nhiều pha bóng đẹp và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cổ động viên hai đội. Kết thúc trận đấu, đội Đoàn Thanh niên Khối Chính quyền thành phố giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Chương trình giao lưu là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố và Đoàn Thanh niên xã Sơn Cẩm, đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, khích lệ tinh thần thi đua lao động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có chiều dài 5,75 km, đi qua địa phận xã Hướng Thượng, xã Linh Sơn, phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng của huyện Đồng Hỷ. Dự án có tổng diện tích phải thu hồi 1,96 ha, gồm 57 hộ và 1 tổ chức, trong đó 9 hộ đất ở, 48 hộ đất nông nghiệp. Số hộ dự kiến bố trí tái định cư là 8 hộ, số hộ phá dỡ nhà và di chuyển chỗ ở 8 nhà, dự toán kinh phí bồi thường 20,6 tỷ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất đối với 57 hộ và 1 tổ chức, đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 57 hộ với diện tích 1,88 ha, tổng diện tích 20,55 tỷ đồng, đã chi trả tiền bồi thường 56 hộ, diện tích 1,7 ha với tổng giá trị 16,95 tỷ đồng. Hiện nay chỉ còn một hộ gia đình, ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, chưa nhận tiền bồi thường. Trước đó, ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7519 QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình hộ ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sử dụng đất tại xã Huống Thượng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, địa phận xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, đợt 46. Với diện tích thu hồi 100m² đất ở nông thôn và 1.688,4m² loại đất vườn cùng thửa đất ở. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7518 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm với tổng giá trị phê duyệt là trên 3,63 tỷ đồng. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng đã 6 lần mời hộ ông Ngô Văn Độ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, mặc dù đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng tuyên truyền giải thích rõ các ý kiến kiến nghị của gia đình. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ tự tháo dỡ công trình, hạng mục công trình hình thành trái quy định, không đủ điều kiện bồi thường, thể hiện tại công văn số 157A CVUBNG ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Hướng Thượng. Trường hợp hộ gia đình ông Độ không tự giác tháo dỡ, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hướng Thượng tổ chức lực lượng tháo dỡ các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đề nghị Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Hướng Thượng, Ủy ban nhân dân xã Hướng Thượng, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng và các đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền. Trường hợp gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sau khi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành, không nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hướng Thượng xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43-2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, không có điểm dừng. Nên ngay sau khi đạt xã nông thôn mới vào năm 2014, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên, cấp ủy đảng chính quyền xã Đồng Liên đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã là một trong hai địa phương đầu tiên của thành phố Thái Nguyên được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Từ nhiều năm nay, khu vườn rộng trên 4 hectare của gia đình ông Vũ Ngọc Nhân, xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên có 4 mùa cây trái với trên 1.000 cây ăn quả các loại như bưởi, táo, hồng xiêm, xoài. Ngoài ra, mỗi năm ông Nhân còn tự ươm trồng sản xuất hơn chục vạn giống cây các loại để bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhờ mạnh dạn chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa lớn, đồng thời áp dụng kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên trung bình mỗi năm, gia đình ông thu lãi từ 500 đến 800 triệu đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng trên tháng. Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Ngọc Nhân, xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi thì trước này thì chỉ biết sản xuất thôi, đơn thuần thôi. Nhưng mà khi có cái phong trào nông thôn mới, cái quan trọng nhất là chúng tôi có một cái tư duy mới. Mà tư duy đó là tư duy sản xuất theo cái tiêu chuẩn an toàn và cũng là mang cái tính hàng hóa lớn hơn.
Về Đồng Liên hôm nay, 100% đường giao thông nông thôn ở trục xã và trục xóm đã được bê tông hóa. 8 trên 8 xóm đều có nhà văn hóa và khu thể thao với tổng diện tích trên 13.360m2 và hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động văn hóa, sinh hoạt thể dục thể thao cho nhân dân trên địa bàn. 100% các trường học đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp tục được nâng cao. Bà Phạm Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Liên cho biết.
Năm 2017 là chúng tôi được Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện cho chúng tôi được một ngôi nhà 2 tầng 8 phòng học rất là khang trang. Và chúng tôi cũng cố gắng phấn đấu duy trì là luôn luôn giữ vững và ngày một nâng cao hoàn thiện các cái tiêu chí.
Phát huy tiềm năng và thế mạnh sẵn có về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, chính quyền xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xã cũng đã huy động được gần 50 tỷ đồng để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã và nhiều mô hình tổ hợp tác chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hoạt động có hiệu quả. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2021 đạt trên 51,5 triệu đồng trên người trên năm, tăng 19,5 triệu đồng so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt từ 7,8% năm 2014 xuống còn 0,64% năm 2021. Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho chúng tôi biết về mục tiêu hướng tới của xã trong thời gian tiếp theo.
Thời gian tới thì đối với ban chỉ đạo của chúng tôi là tiếp tục có cái sự chỉ đạo quyết liệt hơn, làm thế nào để cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiếp tục là bắt tay để vào xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu.
Có thể khẳng định hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã mang lại cho người dân xã Đồng Liên cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Diện mạo nông thôn được quy hoạch, xây dựng theo hướng văn minh hiện đại. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 4 vụ việc gồm cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Tân Lập. Điển hình là các vụ việc như sau: cướp giật tài sản 2 vụ. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2022, chị Chu Thúy Ngân, sinh năm 2002, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, hiện là sinh viên trường Đại học Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến trường. Khi chị Ngân đang đi trên đoạn đường Việt Bắc thuộc tổ 2 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Way áp sát vượt lên từ bên phải, dùng tay trái giật chiếc điện thoại iPhone 11 của chị Ngân. Điện thoại có ốp, bên trong ốp có để số tiền 50.000 đồng, để tại ngăn ngoài ba lô đeo sau lưng rồi bỏ chạy. Khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2022, chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô Honda Way đến khu vực đèn xanh đèn đỏ đường D Nông Lâm thuộc tổ 1 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bị hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô bất ngờ áp sát từ bên phải. Nam thanh niên ngồi sau dùng tay giật chiếc túi sách của chị Hạnh để tại giá để hàng của xe mô tô rồi bỏ chạy. Chị Hạnh đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai gồm một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A7, số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng, một túi sách và một số giấy tờ liên quan. Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 3 triệu 500 nghìn đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, kiểm tra 39 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 492 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm, thu trên 6 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 435K với 1.862 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 561 triệu đồng. Bắt 6 vụ 7 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,701 gam heroin, 1,560 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động các lực lượng công an phường xã, cảnh sát trật tự phối hợp cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ. Kế hoạch về xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải chưa đổi sang biển số nền màu vàng và không lắp đặt camera giám sát hành trình. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 177 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 55 xe mô tô, 119 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 12 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp không có bộ phận giảm thanh, xử lý phạt tiền 44 trường hợp vi phạm, thu trên 41 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 7 trường hợp, nhắc nhở 218 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 18 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, ngày 5 tháng 5 năm 1902, ngày 5 tháng 5 năm 2022. 4. Đồng chí Phan Đăng Lưu, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Cuộc đời của đồng chí Phan Đăng Lưu đã để lại tấm gương đạo đức sáng ngời của một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân, không màng danh lợi. Ở đồng chí luôn có niềm tin tuyệt đối với Đảng, niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi tất yếu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Phẩm chất đạo đức đó đã nuôi dưỡng chí khí chiến đấu, thôi thúc đồng chí Phan Đăng Lưu luôn đứng trên thế tiến công cách mạng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Từ khi còn là một thanh niên yêu nước đến khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản trong lao tù đế quốc và đến tận những giây phút cuối cùng hy sinh anh dũng trên pháp trường dưới làn đạn của kẻ thù. Bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển của Đảng là mệnh lệnh mà đồng chí Phan Đăng Lưu luôn nghiêm chỉnh chấp hành, dù phải hy sinh lợi ích cá nhân. Hành động tiêu biểu cho đức hy sinh ấy là việc đồng chí góp phần tiến cử đồng chí Trường Chinh vào chức vụ cao nhất của Đảng, mặc dù khi đó đồng chí Trường Chinh mới chỉ là ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ. Đó là minh chứng rõ nét cho tấm gương đạo đức cao cả, hết lòng vì Đảng, vì dân, chí công vô tư của đồng chí Phan Đăng Lưu. Ở đồng chí Phan Đăng Lưu, lòng yêu nước và tình thương yêu nhân dân thống nhất với nhau. Lòng yêu nước xuất phát từ lòng thương yêu những con người nghèo khổ, cơ hàn và tâm niệm cứu nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than nô lệ. Khi được giác ngộ cách mạng, đồng chí Phan Đăng Lưu đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình phải gần gũi nhân dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân để từ đó mở mang trí óc cho nhân dân, hướng dẫn họ đi theo con đường cách mạng. Khi còn ở Vinh, đồng chí luôn tìm dịp để gần gũi, giác ngộ con đường cách mạng cho những người nông dân, công nhân, thanh niên, trí thức. Ở nhà tù Buôn Ma Thuột, đồng chí tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền cho các bạn tù, cảm hóa lính gác ngục người Ê Đê. Ở Huế, đồng chí thường xuyên tiếp xúc, thâm nhập, tìm hiểu đời sống và nguyện vọng của nhân dân lao động. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hoạt động bí mật, công khai hay trong nhà lao đế quốc, đồng chí luôn đặt công tác đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ cho Đảng lên hàng đầu. Việc đào tạo cán bộ của đồng chí rất linh hoạt, toàn diện, dạy chữ quốc ngữ, khoa học, văn học, báo chí, đến lý luận Mác-Lênin, đường lối chủ trương của Đảng và phương pháp hoạt động cách mạng, tùy trình độ của mỗi lớp, mỗi người mà có chương trình, cách thức phù hợp. Trong đó, nhiều đồng chí đã trưởng thành và trở thành những cán bộ có uy tín của Đảng như Phan Đăng Tài, Nguyễn Oanh, Nguyễn Vịnh, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Thôi Hữu, Hồng Trương. Đồng chí Phan Đăng Lưu cũng thường xuyên gặp gỡ các tầng lớp trí thức, thanh niên, học sinh, công chức, các nhân sĩ, các nhà khoa bảng, tu hành để thuyết phục họ đi theo con đường cách mạng của Đảng. Với học vấn sâu rộng, đức tính khiêm tốn, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống giản dị, Phan Đăng Lưu có uy tín lớn và nhận được sự quý trọng của các bậc trí thức, nhân sĩ, dân chủ khi đó như Ngô Đạm, Quảng Nam, Đậu Văn Bính, Hà Tĩnh, Nguyễn Đan Quế, Thanh Hóa, Phan Triệu Khanh, Quảng Trị. Họ thường trao đổi, tham khảo ý kiến của Phan Đăng Lưu, mặc dù biết đồng chí là một người cộng sản đã từng thụ án ở Buôn Ma Thuột. Nhiều nhà tư sản dân tộc như Võ Đình Thụy, Võ Đình Dung, Quảng Ngãi cũng tìm đến Phan Đăng Lưu trao đổi ý kiến về thời cuộc, coi đồng chí như nhà cố vấn chính trị của mình. Những cống hiến to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu cho Đảng, cho cách mạng là kết quả tất yếu của việc cần kiệm tích lũy, vốn hiểu biết sâu rộng trên cơ sở miệt mài học tập, lao động và hoạt động cách mạng. Ở đồng chí Phan Đăng Lưu, tấm gương đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư luôn thống nhất và là sự biểu hiện toàn diện, cụ thể của tấm gương đạo đức tận trung với nước, tận hiếu với dân. Những ngày cuối đời trong sản lim án chém, đồng chí Phan Đăng Lưu vẫn linh hoạt sáng tạo, tổ chức trao đổi, đúc rút kinh nghiệm về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ với các đồng chí trong tù. Vẫn hết lòng chăm sóc, thương yêu những đồng chí bị kẻ thù tra tấn dã man, tàn bạo. Vẫn truyền và khơi dậy ý chí bất khuất, kiên cường với niềm lạc quan tin tưởng vào ngày toàn thắng của cách mạng cho những đồng chí còn ở lại. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Phan Đăng Lưu tuy ngắn ngủi, nhưng những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc rất quan trọng và to lớn. Nhắc đến Phan Đăng Lưu là nhắc đến người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, một nhà lãnh đạo cách mạng có tầm nhìn xa trông rộng, đầy mưu lược, khôn khéo, dũng cảm, kiên cường. Một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước ta. Những cống hiến to lớn và tấm gương cộng sản sáng ngời của đồng chí Phan Đăng Lưu được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau đời đời trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sâu sắc. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, ngày 5 tháng 5 năm 1902, ngày 5 tháng 5 năm 2022 là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời qua đó tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của các cán bộ tiền bối tiêu biểu để các thế hệ hôm nay học tập noi theo. Tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu, chúng ta nguyện noi gương đồng chí và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước, ra sức học tập, lao động, công tác và chiến đấu, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.